Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa là Thiên Chúa, đặc biệt là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa mua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là bao hoa, là đấng sinh thành. Nên
trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 12 đến 17 và 23 đến 25. Khi Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói rằng: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi Chúa Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Dân tiếng người đồn ra khắp xứ Syria, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền. Những kẻ bị uỷ ám, kinh phong, bại liệt, người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Jordan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đến mặc khải cho con người về chính Ngài. Đồng thời, Ngài cũng cho con người biết mình là ai. Và ý thức đầu tiên mà Thiên Chúa gợi lên cho con người chính là thân phận tội lỗi của con người. Chỉ có một tôn giáo được mặc khải mới tỏ bày dung mạo ấy của con người. Có hai người tìm đến một vị ẩn sĩ để xin được chỉ giáo. Người thứ nhất nói: Thưa Thầy, con đã phạm tội xấu xa vô cùng. Người thứ hai thưa: Thưa Thầy, con thấy không có gì cần thiết phải xin thú cả. Tất cả những tội con đã phạm chỉ là những thiếu sót không đáng kể. Vị ẩn sĩ thinh lặng trong giây lát như để suy nghĩ, rồi truyền cho hai người: Hãy đi và mang về hòn đá lớn hay nhỏ tùy theo tội của mình. Người thứ nhất trở lại với tảng đá lớn vừa trút gánh nặng trước mặt vị ẩn sĩ, anh ta thở ra nhẹ nhõm. Người thứ hai cũng trở về với túi đựng những viên đá cuội. Anh vừa trao cho vị ẩn sĩ, vừa ca hát như không có gì phải nhọc công. Thế nhưng, vị ẩn sĩ lại ra lệnh cho họ đem những hòn đá này đi và đặt lại đúng chỗ đã tìm thấy. Người thứ nhất đã làm việc này một cách dễ dàng, còn người thứ hai cảm thấy bối rối vì không nhớ rõ mình đã nhặt những viên đá cuội ở đâu. Anh trở lại với túi đá cuội vẫn còn nguyên vẹn. Bấy giờ vị ẩn sĩ mới dẫn dạy: khi ta phạm tội trọng, lương tâm ta luôn bị đè nặng. Nhưng nếu ta thật sự thống hối, thì sức nặng ấy được cất đi dễ dàng. Trái lại, khi ta phạm tội nhẹ, ta cảm thấy như không có gì đè nặng lương tâm. Do đó, ta không muốn ăn năn sám hối. Ta vẫn phạm tội mà không ý thức được mình là tội nhân. Quý vị và các bạn thân mến, lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi khai mở sứ điệp của Ngài đó là: hãy sám hối vì nước trời đã gần bên. Hãy sám hối, trước tiên là hãy nhận ra thân phận yếu hèn tội lỗi của mình. Đó là ý thức cơ bản nhất của người có niềm tin. Chỉ khi nào ý thức được sự yếu đuối mỏng giòn của mình, con người mới nhận ra sự cần thiết của ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, cùng với lòng ăn năn sám hối tội lỗi, xin Chúa cho chúng con luôn cảm thấy được tình yêu vô bờ của Chúa. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Vào đời đây chẳng hư sông, biết con bao nhân nhân, đời lòng thương xót tự nhiên, biết con đang mù loà, lạy Ngài xin Ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền, lạy Ngài xin chữa cho con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Năm mới sẽ tốt lành nếu chúng ta tiếp nhận và sống tình yêu của Thiên Chúa. Năm mới sẽ tốt lành nếu chúng ta tiếp nhận, sống tình yêu của Thiên Chúa, để cho Thánh Nhân Chúa soi chiếu cuộc đời chúng ta và nỗ lực xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin và trong bài giảng thánh lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Ngày Hòa Bình Thế Giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2013. Lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, và lúc 12 giờ trưa, Ngài đã đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường, trong đó có 40.000 bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ Âu Châu do Cộng đoàn Đại kết Tesei tổ chức tại Roma. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Tham dự thánh lễ có hàng chục Hồng Y, Tổng giám mục và giám mục, Ngoại giáo đoàn cạnh Tòa Thánh và 10.000 tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến ngày hòa bình thế giới năm nay với đề tài Phúc cho người xây dựng hòa bình và nói: Mặc dù rất tiếc là thế giới còn bị ghi dấu bởi các ngọn lửa căng thẳng và chống đối, gây ra bởi các bất bình đẳng gia tăng giữa người giàu và người nghèo, bởi cái thắng thế của một não trạng ích kỷ và duy chủ nghĩa cá nhân, được diễn tả ra bởi một chủ thuyết tư bản tài chính không luật lệ. Ngoài ra còn có các hình thái khủng bố phá hoại và tội phạm. Nhưng tôi xác tín rằng, nhiều công tác hòa bình mà thế giới có được một cách phong phú, chứng minh cho ơn gọi hòa bình bẩm sinh của nhân loại. Nơi mỗi một người ước mong hòa bình là khát vọng nền tảng, và trong một cách thế nào đó, nó trùng hợp với ước mong có một cuộc sống tràn đầy, hạnh phúc và hiện thực một cách tốt đẹp. Con người được tạo dựng cho hòa bình là ơn của Thiên Chúa. Phúc thật về người xây dựng hòa bình nói rằng hòa bình là ơn cứu thế và đồng thời cũng là công trình của con người. Đó là hòa bình với Thiên Chúa trong việc sống theo ý muốn của người. Đó là sự an bình nội tâm với chính mình và an bình bên ngoài với tha nhân và với toàn thụ tạo. Phải, hòa bình là thiện ích tuyệt diệu cần ngài xin như ơn của Thiên Chúa, đồng thời cũng cần phải xây dựng bằng mọi cố gắng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói các bài đọc phụng vụ chứa đựng câu trả lời cho hòa bình khi đề nghị tín hữu chiêm ngưỡng sự an bình nội tâm của Đức Maria. Dù phải đối đầu với biết bao nhiêu biến cố không thể thấy trước, không phải chỉ có chuyện sắp sinh con, mà trước đó là chuyến du hành mệt nhọc từ Nazareth tới Bethlehem, việc không tìm ra chỗ trong nhà trọ, phải tìm một nơi tạm trú qua đêm, rồi tiếng hát của các thiên thần và sự viếng thăm của các mục đồng. Trong tất cả mọi chuyện đó, Đức Maria không bồn chồn âu lo, nhưng duyệt xét trong thinh lặng tất cả những gì xảy ra, nhìn giữ chúng trong ký ức và trong tâm trí, suy tư với sự thanh thản và trầm tĩnh. Bài đọc thứ nhất sách Dân Số cho chúng ta thấy, hòa bình là ơn của Thiên Chúa, và nó được gắn liền với ánh sáng rạng ngời của gương mặt Thiên Chúa, theo lời chúc lành mà xưa kia các tư tế ban cho dân Israel trong các buổi cử hành phụng vụ. Công thức như ghi trong sách Dân Số lặp lại thánh danh Thiên Chúa 3 lần. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và giữ lòng thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Đối với Thánh Kinh, chiêm ngưỡng thánh nhân Thiên Chúa là hạnh phúc tuyệt đỉnh. Từ sự chiêm ngưỡng gương mặt của Thiên Chúa nảy sinh ra niềm vui, an ninh và hòa bình. Chiêm ngưỡng gương mặt Chúa có nghĩa là biết người một cách cụ thể, chừng nào có thể trong cuộc sống này, qua Chúa Giêsu Kitô, nơi Thiên Chúa đã tự mạc khải ra. Hưởng nếm ánh quang rạng ngời trên gương mặt của Thiên Chúa có nghĩa là bước vào trong mầu nhiệm của thánh danh người được Đức Giêsu biểu lộ cho chúng ta, hiểu biết một chút về cuộc sống thân tình và ý muốn của người, để chúng ta có thể sống theo chương trình tình yêu của người đối với nhân loại. Đó là điều Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Galat khi nói về thần khí kêu lên Abba, Cha ơi, trong sâu thẳm con tim của chúng ta. Đó là tiếng kêu vọt lên từ sự chiêm ngưỡng gương mặt thật của Thiên Chúa, từ việc mạc khải mầu nhiệm thánh danh người. Chúa Giêsu đã khẳng định, Con đã biểu lộ danh Cha cho loài người. Con Thiên Chúa nhập thể đã làm cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha, đã làm cho chúng ta nhận thức được trong gương mặt hữu hình của người, gương mặt vô hình của Thiên Chúa Cha, qua ơn Thánh Thần được đổ tràn đầy trong lòng chúng ta. Người đã làm cho chúng ta biết rằng trong người chúng ta cũng là con cái của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau. Anh em thân mến, nền tảng sự bình an của chúng ta là việc chắc chắn chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu Kitô, gương mặt rạng ngời của Thiên Chúa Cha, là con cái trong người Con, và như thế có được trên con đường cuộc sống chính sự chắc chắn mà đứa con cảm thấy trong cánh tay của một người cha tốt lành và toàn năng. Không gì có thể lấy mất đi niềm an bình ấy của tín hữu, kể cả các khó khăn và khổ đau của cuộc sống. Thật thế, các khổ đau, các thử thách và tối tăm không làm hao mòn nhưng gia tăng niềm hy vọng. Một niềm hy vọng không gây thất vọng, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta. Các lời nguyện đã được đọc trong các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Ả Rập, Swahili, Pháp và Ba Lan, cầu cho Đức Thánh Cha, cho hàng lãnh đạo chính trị xã hội, cho gia đình, cho các quốc gia khổ đau vì chiến tranh, để tự do và phẩm giá con người được tôn trọng, cho tín hữu biết làm chứng cho Chúa và loan báo nước Thiên Chúa. Có 50 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện Teze với các bạn trẻ. Lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi cầu nguyện với hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 35 do tu viện Đại kết Teze bên Pháp tổ chức từ chiều ngày 28 tháng 12 năm 2012 đến ngày 2 tháng Giêng năm 2013 với sự tham dự của 40.000 bạn trẻ. Từ hàng giờ trước khi chính thức bắt đầu buổi cầu nguyện, các bạn trẻ đã có mặt tại quảng trường tham gia phần thánh ca do ca đoàn đảm trách. Lúc gần 6 giờ, Đức Thánh Cha đã từ nội thành Vatican tiến ra trong xe bọc kiếng, tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các bạn trẻ trước khi tiến lên thềm đền thờ nơi có lễ đài đơn sơ với ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh, hai bên có Đức Mẹ và Thánh Gioan. Hai bên lễ đài có các tu huynh Teze cùng với các linh mục công giáo, chính thống và mục sư tin lành, anh giáo. Đại diện cho chính quyền địa phương có ông đô trưởng Gianni Alemano. Buổi cầu nguyện bắt đầu với dấu thánh giá của Đức Thánh Cha và diễn ra với các thánh ca, thánh vịnh, đọc kinh thánh và kinh nguyện bằng nhiều thứ tiếng giữa hàng chục ngàn ánh nến lung linh trong đêm tối. Cuối buổi đọc kinh, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Thầy Aloa, một tín hữu công giáo người Đức, tu viện trưởng Teze, cho biết các bạn trẻ hiện diện thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đến từ toàn Âu Châu và từ các đại lục khác, tất cả đều được liên kết nhờ một phép rửa và cùng có lời Chúa. Thầy Roger Schultz, người sáng lập tu viện Đại kết Teze, đã mở ra những hành trình hòa giải. Nhờ chứng tá của Thầy, rất nhiều người đã muốn thực hiện trước sự hòa giải qua cuộc sống. Họ đã sống như những người được hòa giải. Các tín hữu Kitô hòa giải có thể trở thành những chứng nhân về bình an và hiệp thông, trở thành những người mang một tình liên đới mới trong toàn thể nhân loại. Sự tìm kiếm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa chính là nền tảng của tiến trình ấy. Phong trào đại kết bằng việc cầu nguyện này không khuyến khích một thái độ bao dung dễ dàng, nhưng tạo điều kiện cho sự lắng nghe lẫn nhau và đối thoại chân thành. Trong bài huấn dụ với những đoạn bằng 5 thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha ghi nhận đây là lần thứ 4 Roma đón tiếp các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Âu Châu, và Ngài nói rằng, trong dịp này, tôi muốn lặp lại những lời mà vị tiền nhiệm của tôi là chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ lần thứ 3 của các bạn tại Roma. Giáo hoàng cũng cảm thấy dấn thân sâu xa với các bạn trong cuộc lữ hành tín thác này trên trái đất. Cả tôi cũng được kêu gọi trở thành một người lữ hành tín thác nhân danh Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha đề cao sự nghiệp và tấm gương của Thầy Roger. Đức Thánh Cha nói, như một chứng nhân không biết mệt mỏi về tin mừng hòa bình và hòa giải, Thầy Roger đã khích lệ tất cả những người đi qua Teze trở thành người tìm kiếm hiệp thông. chúng ta phải lắng nghe trong con tim chúng ta về tinh thần linh đạo đại kết được sống thực của Thầy, và để cho mình được chứng tá của Thầy hướng dẫn, tiến tới một phong trào đại kết được thực sự nội tâm và linh đạo hóa. Theo gương của Thầy Roger, ước gì nhiều người trong các bạn có thể trở thành những người mang sứ điệp hiệp nhất này. Tôi bảo đảm với các bạn về quyết tâm không thể hồi lại của Giáo hội Công giáo trong việc tiếp tục tìm kiếm con đường hòa giải dẫn đến sự hiệp nhất hữu hình của các tín hữu Kitô. Vì thế, tôi rất thân ái chào thăm các tín hữu chính thống và tin lành trong số các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng, Chúa Kitô đang mong ước nhận được từ nơi mỗi người trong các bạn câu trả lời cho câu hỏi Thầy là ai đối với các con. Chúa mong nhận được câu trả lời đến từ tự do nội tâm sâu xa của các bạn, chứ không từ sự cưỡng bách hoặc sợ hãi. Chính khi trả lời cho câu hỏi ấy, cuộc sống của các bạn sẽ tìm được ý nghĩa mạnh mẽ nhất. Trong những ngày này ở Roma, ước gì các bạn để cho lời thưa xin vâng với Chúa Kitô trồi lên trong tâm hồn các bạn, đặc biệt tận dụng những lúc thinh lặng lâu dài, vốn giữ một chỗ đứng trung tâm trong các buổi đọc kinh chung của các bạn. Buổi đọc kinh TG kéo dài một tiếng đồng hồ. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn nán lại bắt tay chào thăm các tu huynh TG hiện diện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Kiều và Te Deum cuối năm 2012. Lúc 5 giờ 10 phút chiều ngày 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát Kinh Kiều 1 lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và Kinh Te Deum tạ ơn Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Ngài mời gọi các tín hữu giữ vững niềm hy vọng trước những khó khăn. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô còn có hơn 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Augustino Vandini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá và lối 20 giám mục khác, đông đảo các cha sở và tín hữu cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức về những điều thiện vẫn hiện hữu trên thế giới và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Ngài nói, thực vậy, trong kinh Te Deum có chứa đựng một sự khôn ngoan sâu xa. Sự khôn ngoan làm chúng ta nói rằng, dầu sao đi nữa, vẫn có điều thiện trong thế giới, và điều thiện này sẽ chiến thắng nhờ ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô nhập thể, chịu chết và sống lại. Hẳn thực, đôi khi thật khó lãnh hội thực tại sâu xa này, vì sự ác gây ồn ào hơn sự thiện. Một vụ giết người tàn ác, bạo hành lan tràn, những bất công trầm trọng thường được báo chí nói đến như tin tức, trong khi những cử chỉ yêu thương phục vụ, những vất vả cơ cực chịu đựng hằng ngày trong niềm trung thành và kiên nhẫn thường bị đặt trong bóng tối, không được nói đến. Cũng vì lý do đó, chúng ta không thể chỉ dừng lại nơi những tin tức nếu chúng ta muốn hiểu thế giới và cuộc sống. Chúng ta phải có khả năng dừng lại trong thinh lặng, mặc niệm, suy tư trầm lặng và kéo dài. Qua đó, tâm hồn chúng ta có thể được chữa lành khỏi những vết thương không thể tránh được của đời sống thường nhật, có thể đi sâu vào các sự kiện xảy ra trong cuộc sống chúng ta và thế giới, và đạt tới sự khôn ngoan giúp chúng ta lượng định sự việc với cái nhìn mới, nhất là khi hồi niệm trong lương tâm nơi Chúa nói với chúng ta. Chúng ta học cách nhìn trong sự thật những hành động của mình, cả sự ác hiện diện trong và quanh chúng ta, để bắt đầu một hành trình hoán cải làm cho chúng ta khôn ngoan và tốt lành hơn, có khả năng hơn trong việc thực thi liên đới và hiệp thông, thắng sự ác bằng sự thiện. Kitô hữu là người hy vọng, cả khi và nhất là đứng trước tâm tối thường xảy ra trên thế giới. Tâm tối ấy không tùy thuộc dự án của Thiên Chúa, nhưng là do những chọn lựa sai lầm của con người. Vì Kitô hữu biết rằng sức mạnh của đức tin có thể chuyển núi dời non. Chúa có thể chiếu sáng cả những tối tăm dày đặc nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến năm đức tin và sứ mạng truyền giảng tin mừng cho mọi người, đặc biệt cho các thế hệ trẻ, giúp họ thỏa mãn khát vọng chân lý mà mỗi người mang trong tâm hồn. Nhưng khát vọng này thường bị lu mờ vì bao nhiêu sự việc trong cuộc sống. Sự dấn thân tông đồ này càng cần thiết giữa lúc đức tin có nguy cơ bị lu mờ trong bối cảnh văn hóa cản trở, không đi sâu hơn vào cuộc sống con người và dần dần vắng bóng khỏi xã hội. Đức Thánh Cha nói về nhu cầu truyền giảng tin mừng tại Roma trước sự gia tăng con số các tín đồ khác và những khó khăn mà nhiều cộng đoàn giáo xứ gặp phải trong việc đến gần giới trẻ. Sự ngăn tràn lối sống cá nhân chủ nghĩa và duy tương đối về nguyên lý. Đang khác, cũng có nhiều người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình và tìm một niềm hy vọng vững chắc. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, nhất là các bậc phụ huynh, hãy sống phù hợp với niềm tin để có thể trở thành môn đệ và chứng nhân đáng tin cậy của Chúa Kitô. Ngài khuyến khích tăng cường việc mục vụ gia đình, tổ chức các nhóm liên gia, trong đó các tín hữu lắng nghe lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đạo, giúp củng cố ý thức mình thuộc về cộng đoàn và tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện nơi hang đá khổng lồ tại đây. Ngoài ra lúc 10 giờ rưỡi tối cũng hôm 31 tháng 12 vừa qua, đã có buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước. Đây là lần thứ 10 phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ buổi canh thức thuộc loại này.
Tin Roma. Một cái nhìn về sinh hoạt của giáo hội Công giáo trong năm 2013. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, trang mạng Rome Reports đã đưa ra nhận định về những sinh hoạt và sự kiện sắp tới của giáo hội Công giáo trong năm 2013. Một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2013 chắc chắn là việc Đức Giáo Hoàng đến Rio de Janeiro, Brazil để cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút khoảng 2 triệu người trẻ. Tòa Thánh Vatican cũng cho biết nhân dịp này có thể Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm các nước châu Mỹ Latin khác như Colombia và Panama. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng sẽ ban hành một thông điệp mới về đức tin. Đây là thông điệp thứ tư trong triều Giáo Hoàng của Ngài và có khả năng thông điệp này sẽ được công bố vào tháng Giêng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể. Thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong cựu ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của cựu ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô, nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần cách đây đã hơn 2000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú giải tin mừng, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong Cựu Ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu một chuyên đề khác cũng về gia đình, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Trước hết, chúng ta nói về sự liên đới của gia đình. Gia đình mang chủ thể tính xã hội vì gia đình là một đơn vị duy nhất. Cũng thế, gia đình là một nhóm người liên kết với nhau bằng tương quan ruột thịt và pháp lý. Hơn nữa, giữa các gia đình còn có nhiều hình thức liên đới khác nhau, để từ đó các gia đình tham gia vào đời sống xã hội và chính trị dưới nhiều cách thức khác nhau. Bởi lẽ, gia đình được xây dựng trên tình yêu, nghĩa là được phát sinh và lớn lên trong tình yêu, nên các thành viên trong gia đình sẽ thấy sự liên đới là một yếu tố làm nên gia đình và cơ cấu hóa gia đình. Các hình thức liên đới của gia đình nhắm tới mục đích phục vụ, đồng thời mở rộng mối quan tâm tới những người nghèo khổ, túng thiếu, mồ côi, tàn tật, đau ốm, cao tuổi, sầu khổ, nghi nan, cô đơn, bị bỏ rơi, vân vân. Sự liên đới của gia đình thúc đẩy những người có nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống thì sẵn sàng cảm thông, đón nhận, bảo trợ, nhận nuôi những người còn thiếu thốn những điều kiện căn bản để sinh sống. Sự liên đới cao đẹp này cũng hỗ trợ các đơn vị đoàn thể và tổ chức quan tâm tới mọi tình cảnh nghèo khổ hoặc khó khăn về nhiều phương diện, để cộng đồng xã hội giúp đỡ lẫn nhau tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi thành viên. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 44. Mời gọi các gia đình thay vì chỉ làm những đối tượng của hoạt động chính trị xã hội thì có thể và phải trở nên những chủ thể tích cực, hoạt động sao cho luật lệ và định chế quốc gia không những không xâm phạm mà còn hậu thuẫn và tích cực bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của gia đình. Theo chiều hướng ấy, các gia đình cần phải ngày càng ý thức rằng mình là vai chính trong những chính sách gia đình và gánh lấy trách nhiệm đối với xã hội. Cũng thế, điều số 8 trong hiến chương về quyền gia đình còn nhấn mạnh đến việc thúc đẩy và củng cố các hiệp hội gia đình nhằm đáp ứng đường hướng của giáo hội trong đời sống gia đình. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 8 viết rằng: các gia đình có quyền thành lập các hiệp hội cùng với các gia đình và tổ chức khác để chu toàn vai trò của gia đình một cách thích hợp và hiệu quả, cũng như để bảo vệ quyền lợi của mình, cổ vũ điều tốt và đại diện cho các lợi ích của gia đình. Trên bình diện kinh tế, xã hội, pháp luật và văn hóa, các gia đình phải làm sao cho người ta nhận vai trò đúng đắn của gia đình và các hiệp hội gia đình trong việc thiết lập và thực hiện các chương trình liên quan đến đời sống gia đình. Kế đến, chúng ta nói về gia đình trong đời sống kinh tế và lao động. Gia đình có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế của chính mình và của xã hội. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ ngữ kinh tế nghĩa là quản trị gia đình, những công việc trong gia đình. Thật vậy, gia đình vừa là đơn vị sản xuất, vừa là trung tâm của cuộc sống. Đời sống kinh tế phát triển được là nhờ sáng kiến của con người, nhờ sự tham gia ngày càng tích cực hơn của gia đình, thực hiện hoạt động kinh tế theo những vòng tròn đồng tâm ngày càng rộng lớn của sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Bởi đó, gia đình là tác nhân chính yếu của đời sống kinh tế, làm việc theo tinh thần chia sẻ và liên đới giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981, số 10, về sự liên kết đặc biệt giữa đời sống gia đình và lao động trong kinh tế. Đức Thánh Cha nói rằng, gia đình là một trong những điểm quy chiếu quan trọng nhất để làm nên trật tự xã hội và đạo đức cho lao động con người. Rồi thông điệp Rerum Novarum Tân Sự năm 1892, số 104 của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng đã mô tả gia đình như một xã hội tại gia để xác định mối liên hệ giữa gia đình và lao động, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa con người với quyền được hưởng thành quả lao động của họ, xét như họ vừa là một cá thể đơn lẻ, vừa là một thành viên trong gia đình. Thông điệp Laborem Exercens số 10 cũng cho thấy lao động là hoạt động thiết yếu và là điều kiện để con người xây dựng gia đình, vì lao động tạo ra các phương tiện nuôi sống gia đình và những điều kiện cho quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Sự đóng góp của gia đình vào lao động kinh tế là thiết yếu, được thể hiện qua những chỉ số của nền kinh tế, qua sự liên đới phong phú trong gia đình và hỗ trợ cho những người trong gia đình mà không có việc làm hay đang kiếm việc làm. Gia đình còn đóng góp vào đời sống kinh tế bằng cách hướng dẫn cho mỗi thành viên biết ý nghĩa của lao động, giúp cho họ biết chọn lựa nghề nghiệp thích hợp. Thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 200. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã đề cập đến một cách thức thực tế để duy trì và gia tăng mối quan hệ giữa gia đình và lao động. Các đơn vị kinh tế phải lưu tâm đến mức độ lương bổng cân xứng để gia đình được nuôi sống và sống xứng đáng. Gia đình cũng được phép sử dụng tiền lương trong tinh thần tiết kiệm, để có thể mua sắm tài sản, bảo đảm cho sự tự do của gia đình, để duy trì sự sống còn của gia đình và thoát khỏi cảnh túng thiếu. Giáo huấn của giáo hội cũng kêu gọi xã hội thực hiện trợ cấp gia đình, hỗ trợ cho những thành viên còn phải lệ thuộc gia đình, hoặc trả lương cho những thành viên lo việc nội trợ trong gia đình. Lao động nội trợ là một sự phục vụ tận tụy nhằm làm cho cuộc sống có chất lượng hơn. Đây là lao động cá nhân và có sức nhân bản hóa, cần phải được xã hội công nhận và đánh giá cao, cần được đền bù về mặt kinh tế như các hình thức lao động khác. Sau cùng, chúng ta nói về xã hội phục vụ gia đình. Xã hội nhất thiết phải nhìn nhận chủ thể tính và thế ưu tiên của các gia đình như một tiêu chí để xác định mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mạnh dạn kêu gọi trong tông huấn Familiaris Consortio số 45 rằng xã hội không bao giờ được bê trễ nhiệm vụ căn bản là tôn trọng và hỗ trợ các gia đình. Thật vậy, xã hội cần phải bảo đảm và phát huy bản sắc đích thực của đời sống gia đình. Muốn thế, xã hội cần thực hiện các hoạt động chính trị và pháp luật để bảo vệ các giá trị của gia đình, từ việc cổ vũ sự thân mật và hài hòa trong gia đình, đến việc tôn trọng sự sống của các thai nhi, cũng như quyền của cha mẹ tự do chọn lựa cách giáo dục chính đáng và thích hợp cho con cái. Xã hội được kêu gọi phải tôn trọng và phát huy chiều hướng xã hội của gia đình theo nguyên tắc bổ trợ. Cũng thế, theo tông huấn Familiaris Consortio số 46, xã hội phải nhìn nhận, tôn trọng và phát huy các quyền lợi của gia đình, nghĩa là đưa ra các chính sách hữu hiệu và chân chính để phục vụ cho quyền lợi chính đáng của các gia đình. Theo đó, xã hội bảo vệ và phát huy bản sắc xã hội tự nhiên của mình được xây dựng trên hôn nhân. Điều này xác định sự phân biệt rạch ròi giữa sự sống chung của gia đình hợp pháp với tất cả những hình thức sống chung khác không mang bản chất của gia đình và không đủ điều kiện để được hưởng những quy chế của gia đình. Xã hội dân sự và nhà nước nhìn nhận vị thế ưu tiên của gia đình so với mọi cộng đồng khác, vượt qua những quan niệm cá nhân chủ nghĩa thuần túy, để chấp nhận gia đình như là biểu tượng văn hóa và chính trị cần thiết trong việc quan tâm đến các ngôi vị. Sự nhìn nhận này mới thực sự là một hậu thuẫn và bênh vực quyền lợi của con người, xét như là những cá thể trong xã hội. Nhờ đó, chúng ta có thể đưa ra những quy phạm để tìm kiếm những giải pháp đúng đắn cho các vấn đề xã hội, để nhìn nhận con người như những cá thể trong tương quan với hạt nhân gia đình mà họ thuộc về, với những giá trị và nhu cầu đặc biệt cần phải cứu xét cách hợp lý. Quý vị và các bạn thân mến, với bài nói về tương quan giữa gia đình và xã hội, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề bàn về gia đình theo giáo huấn của học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cho đời và trở thành nhân chân tình yêu. Suốt đời con sông Đào là con sông đời Chúa. Gia đình con sông Đào là sông theo luật Chúa truyền. Giáo sư con sông Đào là giáo sư giáo giảng chân lý. Mọi người sông Đào là cùng nhau đi trên đường thánh. Trung thành nguyện hy sinh tới cùng. Người sông Đào là người vì lòng tin cha muốn phấn đấu. Cho nước cha làm đồng và loài người hương phúc ngàn.
quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện vui như sau. Hôm ấy cha Phó đang say sưa dạy một lớp giáo lý khá đông. Đề tài của buổi giáo lý hôm đó là thiên đàng. Với tài lợi khẩu, ăn nói chí dọn, cha Phó đã khéo léo dùng những hình ảnh sống động cụ thể để nói về thiên đàng. Vì thế tất cả các em đều há hốc miệng ra để nghe. Sau những phút hùng hồn nói về thiên đàng của cha Phó, một em nhỏ giơ tay xin có ý kiến. Em này đứng lên hỏi cha một câu hết sức hồn nhiên và ngay ý rằng: Thưa cha đã lên thiên đàng chưa ạ? Cha có thấy những điều cha vừa kể không? Cha Phó ngẩng tò te, nhún vai, lắc đầu. Câu hỏi hồn nhiên của một em bé như vừa nói ở trên đây nói lên cho chúng ta thấy phần nào khuynh hướng thực nghiệm của con người thời nay. Ngày nay, người ta thích nhân chứng hơn là người giảng dạy, thích chứng từ hơn là lời giảng dạy. Chính vì thế mà trong việc truyền giáo của chúng ta hôm nay, chứng từ là một yếu tố rất quan trọng. Người loan báo tin mừng có uy tín hôm nay không phải là những người lợi khẩu, ăn nói lưu loát, hấp dẫn, mà là những người biết làm chứng về tin mừng bằng chính con người của mình với những kinh nghiệm mà mình đã trải qua. Kinh nghiệm đầu tiên mà chúng ta cần làm chứng đó là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ đó là lời mời gọi đầu tiên mà Chúa gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta. Ngày xưa, khi Gioan Tiền Hồ giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của ông, thì hai ông này đã đi theo Chúa và hỏi Ngài: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của hai môn đệ của Gioan, mà Ngài lại nói với các ông: Hãy đến mà xem. Hãy đến mà xem. Đó là lời của Chúa Giêsu nói hàm ý rằng Ngài không muốn nói với các ông bằng lời nói, mà Ngài nói với các ông bằng những gì cụ thể, là việc làm, là cách sống của Ngài. Chính nhờ việc đến mà xem, không phải chỉ xem thoáng qua, mà ở lại từ 10 giờ sáng đến hết ngày hôm ấy, nên một trong hai người kia là Andre đã trở thành môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Người đầu tiên được Andre thông truyền kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô đó là Simon Phêrô, anh của ông. Phúc âm thuật lại, Andre nói với Phêrô: Chúng tôi đã gặp đấng Messia, tức là Đức Kitô. Và cụ thể, Thánh Gioan cho biết Andre đã dẫn anh đến gặp Chúa Giêsu. Nếu đọc phúc âm, chúng ta sẽ thấy những trường hợp như trên đã xảy ra nhan nhản. Như vậy, yếu tố chính lôi kéo người ta đến với Chúa để tin vào Ngài không phải là giáo lý Chúa rao giảng, mà trước tiên là chính con người của Ngài. Bởi đó, tin Chúa không phải là chấp nhận một giáo điều, mà là chấp nhận một con người đó là Chúa Giêsu. Kitô hữu không phải chỉ là người tin có Chúa, mà còn là tin vào Chúa nữa. Tin như thế phải hiểu là một cuộc gặp gỡ sống động, gần gũi, riêng tư. Tin vào Đức Kitô như thế có nghĩa là đặt Ngài vào trung tâm cuộc sống của mình. Do đó, dù làm gì, nghĩ gì, người tin vào Đức Kitô cũng quy chiếu về Ngài. Ngài luôn phải là mẫu gương tuyệt hảo mà người tin Ngài phải rập theo bằng sự tự do và bằng những sáng kiến đầy trách nhiệm của họ. Phương châm sống của họ là chính nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài và cho Ngài mà họ đã sống và đã hoạt động. Sống như thế là chúng ta đang làm chứng về Đức Kitô. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vừa qua đã tái khẳng định lại tầm quan trọng của việc truyền giáo. Công việc truyền giáo của chúng ta sẽ không thể đem lại kết quả nếu thiếu yếu tố chứng tá. Nhà truyền giáo của thiên niên kỷ này không nhất thiết phải là người đi hết nơi nọ đến nơi kia để quảng bá lời Chúa nữa, mà sẽ phải là người đem cuộc sống của mình, một cuộc sống được thấm nhuần lời Chúa sâu đậm vào trong môi trường mình sống. Đây là điều mà chúng ta cầu xin cho nhau trong những phút cầu nguyện hôm nay. Amen.
Suốt đời con sống đạo là con sống đời Chúa, gia đình con sống đạo là sống theo luôn Chúa truyền, giáo sư con sống đạo là giáo sư giao giảng chân lý, mọi người sống đạo là cùng nhau đi trên đường thánh
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.